Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả các thầy, các sư cô và các sinh viên khoa Phật Từ Xa thân mến. Khoa Phật Từ Xa được thành lập vào năm 2009 với mục đích nhằm giúp cho các cư sĩ Phật tử trong thời điểm khi có những giới hạn về quy định luật pháp chưa cho phép các cư sĩ học chính quy, chương trình cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học, thì trong lúc chờ đợi đến cái cơ hội đó đó, thì việc mở khoa đào tạo từ xa là một cánh cửa tương đối thay thế có còn hơn không, nhằm giúp cho giới cư sĩ trí thức bên cạnh các hiểu biết về thế học còn có cơ hội biết thêm về Phật học. Và nếu việc mở lớp và tạo từ xa tiến tới tuyển sinh hàng năm như theo kế hoạch của tôi Giác Hoàng đó, thì tôi tin rằng là sau một thời gian trong vòng 2 thập niên thôi, chúng ta sẽ có một lực lượng cư sĩ trí thức về lĩnh vực chuyên môn đã đành cộng với về lĩnh vực Phật học. Và đây là một điều rất đáng được trông đợi. Mục tiêu thứ hai của khoa này đó còn nhằm hướng đến các tăng ni mà tuổi đời đó đã trên 35, tuổi đạo cũng đã có nhiều, lại bận các Phật sự ở tại các tỉnh thành của mình hay là quận huyện của mình, không thể trực tiếp rời khỏi chùa đi đến thành phố Hồ Chí Minh để học giống như các tăng ni sinh trẻ vừa tốt nghiệp trung cấp Phật học hoặc là vừa tốt nghiệp lớp 12. Thì phần này cũng góp phần đào tạo nguồn nhân lực tri thức cho Phật giáo về phương diện quản trị hành chánh giáo hội, cũng như là ứng dụng bản đồ học Phật vào các Phật sự, các thiện sự mà các vị ấy đang đảm trách hoặc là đang phát tâm làm công việc đó. Ngoài ra đó thì khoa Phật học từ xa còn giúp cho tất cả những người không có tôn giáo, khác tôn giáo, có niềm đam mê tìm hiểu triết lý Phật giáo qua các phương diện nhận thức luận Phật giáo, triết học chính trị xã hội Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, logic học Phật giáo, triết học ngôn ngữ Phật giáo, cũng như các vấn đề Phật học chuyên ngành bao gồm Phật học Pali, Phật học Sanskrit, Phật học Hán Tạng, lịch sử Phật giáo Việt Nam và các phương diện khác của Phật giáo như là Phật giáo và môi trường, Phật giáo và khoa học, Phật giáo và giáo dục, Phật giáo và nhân chủng học và nhiều phương diện có liên hệ. Thì phát xuất từ 3 mục tiêu căn bản nêu trên đó, thì từ tổ Giác Hoàng đã làm rất là thành công chương trình đào tạo từ xa của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh suốt 12 năm qua. về môn phương pháp nghiên cứu ấy, thì tôi phụ trách vào năm 2006 khi học dược ở Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, là một trong 10 trường trên toàn quốc đi theo học chế tín chỉ. Rồi sau đó tôi bận các Phật sự nên môn này đó thỉnh mời quý thượng tọa ni sư khác phụ trách trong rất là nhiều năm. Trong 2 năm trở lại đây đó thì Đạo Giác Hoàng có yêu cầu tôi phụ trách lại môn này. Thì môn học này đó ở phần lớn các trường đại học thuộc hệ thống công lập và tư thục tại Việt Nam, gồm có 2 tín chỉ với trung bình là 30 tiết. Học dược với Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, cơ cấu là 45 tiết. À, 45 tiết. Thì môn học đó, sẽ giúp cho chúng ta từ việc chưa biết dẫn đến làm quen, từ việc đã quen rồi đó dẫn đến nắm vững, từ nắm vững đi đến việc chiêu sâu, để đạt được 3 mục tiêu căn bản của môn học. Mục tiêu 1, nắm vững các mặc định quốc tế và mặc định Việt Nam về các quy định như là viết chú thích, rồi viết thư mục tham khảo, rồi viết trích dẫn ngắn, viết trích dẫn dài, viết bản viết tắt. Đó là những quy định rất là căn bản. Bên cạnh đó còn có các quy định về phép viết hoa, viết nghiêng, viết thường, rồi việc phiên âm các văn danh, địa danh, thuật ngữ Phật học từ tiếng nước ngoài, cũng như tất cả các cái quy định khác về trước tác. Trong đó quan trọng nhất vẫn là đạo đức trong nghiên cứu, tức là cần phải tôn trọng, việc chích dẫn, nên là không được sao chép của bất kỳ ai vì dẫn đến tình trạng là đạo văn. Thì đó là các mặc định, và thông qua việc học đó, chúng ta mới nắm vững và làm theo. Phần thứ hai đó là các phương pháp nghiên cứu. Thì trong quyển kỹ năng viết khảo luận, luận văn và luận án thì chủ yếu là đề cập đến phần 1. Và quyển này đó tôi biên soạn vào năm 1997, lúc tôi vừa tốt nghiệp thạc sĩ triết học ở Đại học Delhi và chuẩn bị vào tiến sĩ triết học. Thì hệ thống giáo dục Anh ở tại 50 mấy quốc gia thuộc khối thịnh vượng Anh, mà Anh trước đây đó là thực dân để đô hộ, thì hầu như ở chương trình thạc sĩ trở xuống không dạy về phương pháp nghiên cứu. Tôi không bắt buộc phải làm bài thu hoạch tại nhà. Cho nên đến chương trình phó tiến sĩ và một số nơi đó tiền tiến sĩ mới bắt đầu giới thiệu môn phương pháp nghiên cứu. Còn hệ thống giáo dục của Anh hiện nay tại Vương quốc Anh đó, thì chẳng những có môn phương pháp nghiên cứu ở tại cấp và cử nhân thì họ đã cải cách, là mỗi một môn học phân bố trung bình đó là 3 tín chỉ với 45 tiết, thì họ có 3 bài thi sau 30 ngày đầu tiên của mỗi môn học, sinh viên phải hoàn tất một bài nghiên cứu tại nhà, trung bình là khoảng 4 đến 6 trang A4. Hoàn tất 60 ngày học của môn học thì nộp một bài nghiên cứu tại nhà thứ hai cùng với số trang tương tự. Và hoàn tất 90 ngày đó thì bắt đầu thi tại lớp với hình thức là một bài tự luận để trắc nghiệm các kiến thức có nắm vững hay không. Và qua đó cũng gián tiếp xác định là cái kết quả của hai kỳ thi tại nhà đó là do chính sinh viên viết hay là nhờ người khác viết hộ. Ở đâu cũng có tình trạng viết chùm. Và dịch vụ viết hộ đó đã trở thành là một cái nghề chuyên nghiệp để sống. Thì với ba cái bài thi, hai bài nghiên cứu tại nhà và một bài thi tại lớp đó, thì sinh viên sẽ làm quen với phương pháp nghiên cứu. Thì trong giai đoạn đầu ở học viện chúng ta đó đi theo mô hình là tín chỉ, cho nên là tất cả các bài bắt buộc phải có một bài nghiên cứu tại nhà đối với các môn thuộc về lý thuyết nó theo bên ngoài, hay là các môn nó thuộc về tư tưởng, hay là các thông tin quan trọng. Còn đối với các môn ngoại ngữ gồm có cổ ngữ như là Pali, Sanskrit, Hán cổ, Tây Tạng ngữ cổ, hoặc là sinh ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, thì hình thức không có bài nghiên cứu tại nhà, mà thế vào đó là những bài thi tại lớp, hoặc là bài tập, hoặc là bài trắc nghiệm, tùy theo lãnh đạo của từng bộ môn đó. Thì trong phần 1 thì quý vị chịu khó đọc cái quyển Cẩm Nang của tôi. Tôi cũng xin nói thêm là khi tôi viết quyển này là tôi viết cho chính mình. Và tôi xuất bản lần đầu tiên vào năm 2003, trải qua 19 năm. Đến giờ tôi cũng chưa có thời gian để hiểu đính lại, bổ sung thêm những điều cần thiết. Thì cái khác biệt căn bản trong cái quyển Cẩm Nang đó so với các quy định ở trong nước á, gồm có thứ nhất là phép viết nghiêng và viết hoa. Thì theo mặc định quốc tế, tất cả các tác phẩm được gọi là tựa đề sách, ngoài việc viết nghiêng toàn bộ, còn áp dụng luật viết hoa đối với các thực từ, bao gồm danh từ, tính từ á, bổ túc cho danh từ, động từ là hành động của danh từ, và trạng từ á, là bổ túc cho động từ. Bốn tự loại này đó được Hán học gọi đó là thực từ, thực từ. Và bên cạnh thực từ đó nó còn có hư tự, nói theo cách nói của chữ Hán thì nó bao gồm là giới từ, liên từ, mạo từ trong tiếng Anh. Đó, thì như vậy ngoài giới từ, liên từ, mạo từ trong tiếng Anh đó, thì chúng ta viết thường, còn các yếu tố còn lại bao gồm nhân danh, địa danh, các thực từ là danh từ, tính từ, động từ, trạng từ ở trong tựa đề đó là phải viết hoa. Thì ở quy định tại Việt Nam đó thì chúng ta viết hoa chữ đầu tiên, viết thường các thành tố còn lại, ngoại trừ trong các thành tố đó nếu có danh từ riêng, tức là nhân danh hoặc là địa danh, hoặc bao gồm cả hai. Thì đó là một cái khác biệt căn bản, cho nên quý vị cũng đừng nên ngạc nhiên là tại sao trong các bài giảng của tôi đã quy định theo cái quy định của Việt Nam, mà sách đó, thì lại đi theo cái quy định của quốc tế. Là bởi vì quyển đó tôi viết từ năm 1997, quý vị nên lưu ý phần đó. Khác biệt thứ hai đó là quy định và tiến trình nộp để đề cương luận án tiến sĩ được chấp nhận và thông qua. theo quy định của hệ thống giáo dục Anh, áp dụng cụ thể là tại Ấn Độ. Còn đang khi đó bộ giáo dục chúng ta trải qua 2 thập niên là có rất nhiều các cái thay đổi khác nhau, trong đó có những cái quy định rất là cụ thể về cái tiến trình, thì chúng ta đọc để mình hiểu thêm về cái tiến trình đó thôi. Còn các vấn đề còn lại đó thì phần lớn á mang tính cách là cộng thông giữa quy định ở trong nước và các quy định mang tính học thuật ở trên toàn cầu. Và các trường đại học nổi tiếng như là Harvard, Stanford, MIT của Mỹ, Oxford, Cambridge của Anh có một vài khác biệt căn bản về các quy định liên hệ đến trích dẫn các tác phẩm cũng như là cách làm thư mục tham khảo. Cái đó nó không lớn lắm, cho nên là thông thường khi nói về các cái quy định học thuật đối với những điều nêu trên đó, thì ta nói là đi theo hệ thống nào thì nó có một vài cái thay đổi khác biệt căn bản, cho nên là nó đúng với hệ thống này nhưng mà nó khác với hệ thống khác. Cái đó cũng không nên xem là sai, và đó nó chỉ là sự lựa chọn. Thì những vấn đề khác biệt đó nó gồm có đó, thứ nhất là đối với chú thích rồi đối với thư mục tham khảo. Thì chú thích hiện nay thì có nhiều hệ thống cứ sau cái tên ta đặt một dấu chấm, rồi nếu nhấn mạnh năm xuất bản thì sau họ tên dấu chấm đó thì năm xuất bản được đặt ở trong dấu hoặc đơn, làm cho dấu hoặc đơn rồi chấm, rồi sau đó là tựa đề tác phẩm in nghiêng với cái phép quốc khoa như mặc định rồi chấm, rồi nơi xuất bản 2 chấm, rồi bắt đầu mới là nhà xuất bản phép, rồi là năm xuất bản. Đó là cái thông tin xuất bản của một quyển sách, bao gồm thông tin tác giả, dịch giả, biên tập, tựa đề tác phẩm. Thông tin xuất bản nó gồm có là nơi xuất bản, nhà xuất bản và năm xuất bản. Thì tôi cũng xin nói thêm đó là trong hệ thống nói tiếng Anh hoặc là tất cả các ngôn ngữ viết bằng hệ Latin thì mặc định quốc tế là nơi xuất bản phải được đặt trước, sau đó 2 chấm hoặc là dấu phết cũng được. Rồi bắt đầu vào đến là nhà xuất bản, còn ở trong nước á thì nhà xuất bản đặt trước rồi sau đó phết mới thành là nơi xuất bản. Thì quý vị có thể thấy là tại sao một số sách tiếng Anh á ở nơi xuất bản người ta liệt ra 2 cho đến 4 tên thành phố khác nhau. Là lý do như thế này: nhà xuất bản đó là nhà xuất bản toàn cầu hoặc là có phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia. Thì riêng cái ấn bản mà có ví dụ như là 3 cái địa điểm trong một cái tựa sách đó, thì chúng ta phải hiểu là gì? Họ có cái trụ sở chính là ở ngay quốc gia của họ, họ có cái chi nhánh ở một quốc gia khác và ở một thành phố khác. Thì trong trường hợp đó, thí dụ tôi nói ví dụ như cái cuốn sách chẳng hạn nào đó đi, như là cái cuốn History of Indian Buddhism chẳng hạn, lịch sử Phật giáo Ấn Độ, do học giả A.K. Quader viết, được xuất bản một cái là ở New York, một cái là ở Berlin, một cái là ở Toronto. Tôi nói ví dụ chẳng hạn vậy nha. Thì lúc đó người ta sẽ liệt ra luôn cả là trụ sở thì viết trước, ví dụ New York là trụ sở thì ta sẽ đây là New York phết, Toronto phết, rồi Berlin phết 2 chấm, tên nhà xuất bản đó, ví dụ nhà xuất bản đó tên là Cambridge chẳng hạn, rồi sau đó phết mới là năm xuất bản. Còn tại Việt Nam á, thì hầu như là không có quan tâm đến mặc định này. Thì tại sao nó lại có cái mặc định đó, là bởi vì nó gợi ý cho người đọc biết rằng là tác phẩm này có thể được tìm đọc ở đâu, tìm mua ở đâu, Nếu ta xác định được cái địa điểm của nhà xuất bản cũng như là phạm vi hoạt động về địa dư của nhà xuất bản đó. Có những cái tác phẩm nó ghi rất là rõ luôn, tác phẩm này chỉ được phát hành ở tại Ấn Độ hay là ở tại Tích Lan hay ở tại gì đó thôi, chứ không có ở quốc tế. Người ta còn ghi rõ thêm như thế. Thì đó là cái mặc định khác nhau mà trong quyển 597 của tôi đó, thì tôi làm tất cả các cái chú thích và thu thập tham khảo nên xuất bản đặt trước theo cái mặc định của quốc tế, nó ngược lại với cái mặc định trong nước. Còn các bài giảng của tôi ở trong nước thì vẫn quy định rõ là nơi xuất bản phải được đặt ra sao. Tôi nói ví dụ như là nhà xuất bản tôn giáo, khi ví dụ mình làm có tác phẩm xuất bản bởi nhà xuất bản này thì chúng ta phải ghi nhà xuất bản viết tắt, in hoa ba chấm, bây giờ ba chữ cái đầu sẽ là dấu chấm, chữ tôn giáo viết hoa rồi đó phép Hà Nội. Nhưng thực ra thì nhà xuất tôn giáo vẫn có một cái văn phòng đại diện ở tại Sài Gòn, thì quý vị có thể ghi thêm chữ Thành phố Hồ Chí Minh nữa, nhưng mà ở Việt Nam thì không có cái mặc định này, cho quý vị không cần phải ghi cái văn phòng chi nhánh mà chỉ cần ghi cái trụ sở thôi, sau đó phết là cái năm xuất bản. Và đó là cái những cái khác biệt căn bản mà quý vị nên lưu ý để khi mình đọc vô so với những gì mà tôi thuyết trình đó, nó có những cái phần khác là do vì những cái mặc định như nêu trên, Còn trong nước á, thì đối với một tác phẩm được nêu ra ở trong chú thích và trong thư mục tham khảo á, thì nó cũng có khác với nước ngoài. Khác nước ngoài như đã tôi đã nói, nước ngoài thì phần lớn có khuynh hướng là dùng những dấu chấm, cũng có những trường quy định là dấu phết. Còn trong nước á, thì hầu như chỉ là dấu phết sau họ tên, phết rồi là năm xuất bản, nếu nhấn mạnh thì đặt nó trong dấu hoặc đơn sau ngay cái tên của tác giả. Còn nếu không nhấn mạnh đó, thì nó nằm ở cuối của cái thông tin sách. Rồi sau cái dấu hoặc đơn của năm xuất bản phết, tựa đề của tác phẩm viết in nghiêng và các quy định viết qua chỉ có chữ cái đầu với nhân danh địa danh, các yếu tố còn lại viết thường, sau đó mới là chấm. Thì các thông tin xuất bản thì gồm có là nhà xuất bản rồi bắt đầu phết, nơi xuất bản phết mới là năm xuất bản. Thì như vậy là phần lớn dùng dấu phết, chỉ có đứng trước cái tên nhà xuất bản thì dùng dấu chấm thôi. Đó là cái khác biệt căn bản mà chúng ta cần phải nhận diện. Thì đây là cái quy định rất là thiết yếu ha. Vấn đề thứ hai đó là quy định về trích dẫn trực tiếp và trích dẫn gián tiếp. Thì tôi chỉ khái lược về để chúng ta lưu ý. Trích dẫn trực tiếp là trích dẫn nguyên tác trong một tác phẩm, bao gồm tác phẩm viết và tác phẩm nói. Thì chúng ta phải tuân thủ việc giữ nguyên danh, bao gồm tự loại, phép viết ghi, viết qua, viết thường, phép phương âm, rồi ngay cả những trường hợp người ta viết sai mình cũng phải giữ nguyên cái viết sai đó. Rồi cái quy định đó thì nó có hai cái yếu tố chúng ta cần phải nắm. Đối với trích dẫn trực tiếp ngắn, tức là trong vòng 4 hàng trở xuống, thì chúng ta đặt đoạn nguyên tác đó trong dấu hoặc kép cho chữ đầu tiên là mở, và chữ cuối cùng là hoặc kép đóng. Sau cái dấu hoặc kép là cái con số chú thích về thứ tự của chú thích nằm ở trong toàn cái văn bản viết của chúng ta. Đó là trường hợp trích dẫn ngắn trực tiếp, nó gồm có 4 hàng trở xuống. Còn 5 hàng trở lên, một số nơi thì quy định là 6 hàng trở lên, thì lúc đó được gọi là trích dẫn trực tiếp dài. Thì khi chúng ta viết để dẫn nhập vô cái đoạn trích dẫn này đó, thì ở chữ cuối cùng chúng ta làm hai dấu chấm, sau đó chúng ta xuống hàng. tụt vô đầu hàng cả quý một đoạn, nếu đó là 6 hàng đi thì chúng ta tụt đều vô một đoạn. Nếu cái đầu dòng của chúng ta là 1 cm thì chúng ta tụt cả quý một đoạn vô cả 1 cm ở bên phía đó, lề tay trái. Và không dùng dấu hoặc kép mở nha quý vị, cho chữ đầu tiên. Cũng không dùng hoặc kép đóng cho chữ cuối cùng, vì cái cách trình bày quý một đoạn lùi vô đã làm cho người ta biết rõ đây là đoạn chích dẫn. Rồi ở cái chữ cuối cùng thì có dấu chấm, thì chúng ta mới để cái con số chú thích. Cách để làm con số chú thích thì rất đơn giản, chèn cái con chuột vào ngay cái vị trí đó, vị trí mà mình muốn chú thích á, thì chúng ta đánh tổ hợp phím Control, Alternative và F. F là viết tắt của footnote, tức là cước chú, thì tự động á, nó dẫn quý vị xuống dưới cuối chương trang, và cái con số tự động đó được xuất hiện, chúng ta chỉ cần điền thông tin vào thôi. Đó. Tuyệt đối không được in nghiêng đoạn trích dẫn hay là đoạn thi ca. Hiện nay đó thì nhiều giảng viên, nhiều tác giả dầu đã trải qua các khoa bản, có bằng cấp cao, thậm chí là những người rất là có tên tuổi, nhưng vì không để ý đến các quy định này, vẫn thỉnh thoảng bị rơi vào tình trạng là viết chưa chuẩn cái quy định đó. Ở Việt Nam mình cứ tùy tuyển, hãy thấy cái đoạn là thơ ca là viết nghiêng không được, rồi là cái đoạn trích dẫn là viết nghiêng không được. Chúng ta phải, tại sao nó như thế? Tại vì cái mặt đường quốc tế nó có lý do, đó là cứ nhìn thấy trong một cái văn bản nha, nó có chữ hai trường hợp viết nghiêng thôi, đó là tựa đề tác phẩm. Tựa đề tác phẩm, tựa đề tác phẩm thì nó gắn liền với tên một tác giả rồi tên nhà xuất bản. Rồi còn cái viết nghiêng thứ hai đó là viết nghiêng đối với cái ngôn ngữ không thuộc về văn bản mà mình đang viết, nó gọi là ngoại ngữ. Thì nói ví dụ quý vị viết văn bản thi là bằng tiếng Anh thì tất cả những bài viết và sách ngoài tiếng Anh được gọi là ngoại ngữ của tiếng Anh. Còn bây giờ chúng ta đang viết tiếng Việt thì tất cả các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Việt được gọi là ngoại ngữ. Thì lúc đó đó, từ vựng ngoại ngữ bao gồm các thuật ngữ và những từ chuyên môn được xem là từ nước ngoài, thì lúc đó mặc định chúng ta phải viết nghiêng, phải viết nghiêng. Nhưng mà các cái từ này nó lại không có đi kèm theo trước đó là tác giả, sau đó là nơi xuất bản và năm xuất bản, thì tự động người ta hiểu đó là gì, những thuật ngữ. Còn viết nghiêng mà có tên tác giả hay là tên người nói chung thì ta biết đó là tác phẩm. Như vậy không cần biết ngôn ngữ đó. Ví dụ giờ tôi không biết tiếng Đức, tôi không biết tiếng Pháp, nhưng mà tôi đọc vào sách Đức, sách Pháp, tôi biết đâu là một tác phẩm, là bởi vì thông qua cái cách mặc định quốc tế này. Chúng ta phải hiểu các mặc định đó nó đều có những lý do, đều có những lý do căn bản. Thì như vậy chúng ta phải áp dụng biện pháp trích dẫn trực tiếp cho hai trường hợp thôi cho quý vị. Trường hợp một, đối với các đoạn văn viết nào, trong trang nào, chương nào, của quyển sách nào quá hay đến độ chúng ta không thể viết tương đương, nói chi là viết hay hơn, thì việc trích dẫn các đoạn đó sẽ tăng cường giá trị thuyết phục cho những gì mà chúng ta đang nói, nó thêm một cái sức mạnh về quan điểm, về cách là lập luận, trở thành những cái chứng cứ, những biện chứng để giúp cho quan điểm của mình được độc giả là chấp nhận hơn. Cho nên chúng ta phải chọn tác giả có đẳng cấp trong những tác phẩm nổi tiếng, viết những vấn đề mang tính nguyên thủy, tức là những vấn đề mà công bố đầu tiên về lĩnh vực đó, thì tự động sách của chúng ta sẽ được đánh giá là có thẩm quyền, bởi vì chúng ta trích dẫn được những cái đoạn chuẩn xác rất hay của những nhân vật đẳng cấp mang tính chuyên gia về lĩnh vực của quyển sách đó. Đó là trường hợp trích dẫn trực tiếp thuộc về đúng và hay. Trường hợp thứ hai đó là trích dẫn trực tiếp đối với những đoạn viết sai, viết dở, vì do thiếu thông tin hoặc vì do ghét bỏ, cố tình làm nhiễu thông tin, đưa ra những cái fake news, tức là những cái tin không có sự thật. thì việc nêu ra các đoạn trích dẫn trực tiếp này để cảnh báo và hiểu đính những gì chưa được chuẩn. Thì quy định trực tiếp như là tôi đã nói rồi đó, đó là chúng ta không được quỳ sửa, phải giữ nguyên danh, và nó có cái cách để mình bày tỏ cái thái độ và cái ghi chú rằng là trong cái đoạn đó nó có những cái chỗ sai. Thì cách đơn giản nhất là người ta đặt cái chữ sick trong tiếng Anh, S gắn C trong dấu ngoặc vuông, mở dấu ngoặc vuông, sick đóng dấu ngoặc vuông lại, tức là bày tỏ thái độ không đồng tình, phê phán về cái việc viết sai, viết sai tên người, viết sai tên địa danh, viết sai niên đại, viết sai khái niệm hay thuật ngữ, hoặc là viết sai nội dung. Đó. Hoặc một cách làm thứ hai là chúng ta sửa lại cái từ đúng. Ví dụ cái từ A viết sai thì mình mở hoặc vuông ở kế bên cái chữ đó, mình viết lại cái chữ đúng, đóng hoặc vuông lại. Đó là cái cách để hiểu đính. Chúng ta vẫn tôn trọng cái nguyên tắc, vì trích dẫn trực tiếp là người ta nói sao mình viết lại ê hịch vậy, chứ mình không được quyền biên tập. Còn biên tập phải đặt trong dấu hoặc đơn, đây sẽ là dấu hoặc vuông. Còn nếu đặt ở dấu hoặc đơn thì ta không biết đâu của mình, người ta tưởng là của tác giả. Chúng ta phải nắm các cái quy định đó. Thì đó là đối với cái trích dẫn trực tiếp. Thì theo mặc định của các trường đại học nổi tiếng như là Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford, thì tổng số chữ nha của các đoạn trích dẫn trực tiếp chỉ chiếm tối đa là 15%. Thì trong các phần mềm quản lý về đạo văn đó, thì họ dùng cái khái niệm là similarity, đó là những điểm tương đồng, tại vì máy nó không thông minh như con người, cứ thấy trích dẫn nguyên văn thì nó cứ ghi nhận là tương đồng thôi, rồi đó là chúng ta phải nhìn xem lại cái đó là sao chép của người khác hay là sao, nó rất là thận trọng. Đó, thì cái việc mà trích dẫn trực tiếp đó dù có xuất xứ cũng được chỉ tối đa là 15%. Nếu ví dụ quý vị làm một cái bài thu hoạch tại nhà gồm 10 trang thì tổng số dòng nha và chữ trích dẫn trực tiếp có xuất xứ chiếm tối đa là 1.5 trang, còn 8.5 trang phải là cái ngôn ngữ phân tích các cái luận điểm luận chứng của chúng ta để làm tăng cường cái sức mạnh của việc nghiên cứu. Còn một số sinh viên đó chỉ dừng lại ở góc độ mô tả, tức là giống như kể chuyện á, thì cái đó nó chưa đạt được cái tính học thuật, là chúng ta phải dùng cái văn phong phân tích, đánh giá, mô tả, vân vân, thì nó mới làm nổi trội lên về phương diện học thuật được. Trong trường hợp chúng ta cần lấy những cái thông tin chung mà nó không thuộc những đoạn văn rất hay hoặc là những đoạn văn rất dở có thông tin sai, thì chúng ta biến đổi chúng trở thành là trích dẫn gián tiếp. Gián tiếp nó bao gồm cái gì? Đó là mình lấy ý tưởng của người khác viết lại bằng giọng văn của mình. Đó là cái yêu cầu thứ nhất. Yêu cầu thứ hai là viết ngắn gọn. Ví dụ như mình đọc một trang có những cái thông tin rất là bổ ích, và những thông tin này cũng là thông tin phổ quát thôi, thì mình mới thừa hưởng được thông tin đó, dữ liệu đó, thì chúng ta tóm tắt lại, rồi sau đó chúng ta làm một cái ghi chú ở dưới chú thích. Muốn tìm hiểu rộng về vấn đề này, xin đọc tác phẩm gì đó của tác giả đó từ trang mấy đến trang mấy, hoặc là từ chương nào đến chương nào. Đồng thời chúng ta cũng nghĩ so sánh đối chiếu những cái quan điểm dị biệt giữa tác giả mà mình chỉ chạm với những tác giả khác ở trong những cuốn sách khác nào. Đó là mình cung cấp thông tin mở rộng. Dù mình không có ghi rõ là tôi viết cái đoạn này là nhờ tôi thừa hưởng từ cái đó, không cần viết như thế, nhưng mà người ta mặc như ta hiểu là mình có đọc được cái phần đó. Cái đó có thể là kiến thức chung mà mình tình cờ biết được, giống như là tác giả chưa viết, hoặc là chúng ta đọc được tác giả đó mà mới viết được cái đoạn này, muốn hiểu sao cũng được. Thì cái đó nó gọi là trích dẫn gián tiếp, tức là không có lấy nguyên văn của ai, thậm chí là một cái cụm từ thôi còn không được, muốn chơi một câu. Thì các sinh viên phải tập làm quen với trích dẫn trực tiếp và gián tiếp. Đối với phần gián tiếp á, thì chúng ta đã cần phải đưa thật nhiều các chú thích, thật nhiều các chú thích. Thì theo quy định đó, mỗi một trang viết chúng ta phải có trung bình là 3 chú thích. Đối với trang A5 á, chứ còn trang A4 á, thì nó số chữ nó gấp đôi, nó gồm trung bình là 750 chữ. Thì chúng ta phải có 5 chú thích nó mới đạt tiêu chuẩn là học thuật. Do nên các sinh viên không nên quá bận tâm đến việc làm quá nhiều số trang cho một bài nghiên cứu tại nhà. Người ta không có số bắt buộc. Ở Anh á, luận văn thạc sĩ phần lớn có 20 trang cho đến 30 trang. Người ta viết những thứ mà những người khác chưa viết. Còn hệ thống của Mỹ á, thì ngoài cái việc viết đúng, viết mới phải viết dài, viết luôn phải 50-60 ngàn chữ, cho đến là 100 ngàn chữ đối với luận văn thạc sĩ tùy theo trường. Ở Việt Nam á, thì nhiều sinh viên á, cứ sao chép rồi nhờ người ta viết giùm. Một cái bài nghiên cứu tại nhà mà đi làm 30 trang làm gì? Do vì làm 30 trang cho nên đó là phải đi sao chép thôi, chứ làm sao viết kịp. Các giáo sư á, tôi làm trưởng ban tổ chức hội thảo cũng nhiều năm cho các hội thảo lớn, tổng điều phối hội thảo về sắc Liên Hợp Quốc năm 2008, 2014, 2019. Thực ra đó là đối với các học giả nổi tiếng là viết một bài người ta phải mất 6 tháng. Vừa cái công việc riêng, công việc giảng dạy, công việc chấm bài, cái thời gian tôi bỏ ra 1 ngàn tiếng, 2 tiếng gì đó, thì tôi làm trong vòng 2-3 tháng mới xong được một bài có chất lượng, trong vòng 15 trang A4 thôi. Có khi có nhiều bài có 10 trang thôi mà người ta cũng phải mất đến 3 tháng đến 6 tháng. Đó. Chứ còn làm sao mà sinh viên đang học mà một học kỳ làm 4 bài mà một bài viết 20-30 trang là làm sao mà tin được cái năng lực đó. Còn làm cái luận án tiến sĩ, quý vị biết là trung bình chỉ có 200 trang, với 150 ngàn cho đến là 180 ngàn chữ, mà người ta làm bắt buộc phải 2 năm mới được nộp. Thì cái tính trung bình đó là một ngày đó quy định viết chưa được 1 trang. 1 năm là 365 ngày, một ngày viết có nửa trang thôi, thì 2 năm sau mới đủ tiêu chuẩn để mà trình luận án. Thì làm sao đang khi còn là sinh viên, là một học kỳ với 4 môn mà một môn viết một lần thì là 20 trang, thì chắc chắn là cái dạng đó là dạng sao chép rồi. Cho nên là chúng ta không có chú trọng là viết quá dài, mà làm sao là viết đúng về phương pháp nghiên cứu, nói những vấn đề mà người khác chưa có nói. Còn bây giờ tôi chấm bài đã lúc tôi cũng mệt mỏi, toàn là những cái đề tài nó cũ xì cũ lắc, không có cái gì mới, mà toàn là sao chép không, rồi làm sao mà nó đúng được cái bản chất của vấn đề nghiên cứu được. Đó, cho nên phải nhớ những cái mặt định đó để cho cái công việc trích dẫn rồi nghiên cứu đánh giá cho nó khác. Tôi xin nói thêm về chú thích. Thì nó có 6 loại chú thích. Đó. Thứ nhất, đơn giản nhất, đó là chú thích thông tin về tác phẩm, bao gồm tên người viết, nếu có tên người biên tập, nếu có nữa thì tên người dịch. Cái đến đó là thông tin của tác phẩm, tức là cái tựa đó, tựa tác phẩm. Rồi thông tin xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, sau đó là số trang. Thì phần lớn các tác giả ở trong nước mình đó, viết theo cái dạng đó là nhiều. Cái đó là cái sơ sài nhất của việc trích dẫn. Nó chưa nói lên được gì mang tính học thuật, nhưng mà ít ra đó là chúng ta phải tuân thủ để có được những cái trích dẫn trực tiếp với cái xuất xứ cụ thể và trình bày đúng. Đại đa số các sách mà tôi đọc, tôi phát hiện ra là cái phần trình bày về cái này là nó sai nhiều lắm. Nó không đúng, mình bỏ chữ sai đi, đó là không đúng với cái quy định học thuật rất là nhiều, rất là nhiều. Và mình phải chịu khó đọc tới đọc luôn, cái động không hiểu thì mình hỏi, để tránh những cái tình trạng đáng tiếc như đi trên. Thì đó là những cái phần khái quát về phần 1, các quy định mà tất cả các sinh viên cần phải tuân thủ. Sau đây là phần thứ 2, tôi gợi ý về phương pháp nghiên cứu. Thì thời xưa đó, các ngành học thuật nó chia làm hai nhóm chính là. Thứ nhất là ngành khoa học xã hội nhân văn. Thứ hai đó là ngành khoa học tự nhiên, tức là khoa học. Hiện nay đó thì trên toàn cầu á, chúng ta chia ra rất nhiều các cái ngành nghề khác nhau. Thì trong tiếng Anh á, nó có hai cái thuật ngữ mà chúng ta tập làm quen, đó là faculty đối với hệ thống giáo dục của Anh. Mỹ á, thì có khi dùng có khi không, phần lớn nó nâng lên thành chữ là school, school tức là trường. Thì faculty đó dịch sát nghĩa đó là khoa, trực thuộc vào khoa đó thì nó có các departments số nhiều. Và dịch chuẩn trước năm 75 là phân khoa, phân khoa. Thì sau năm 75, Bộ Dục và Đào tạo Việt Nam có khuynh hướng là đánh đồng giữa chữ faculty và departments, vốn là quan hệ mother and daughter, tức là mẹ con, trở thành mối quan hệ gần như là ngang hàng nhau. Đó là cái mặc định ở trong nước nha, mặc định trong nước, nó không đi theo cái chuẩn của quốc tế. Thế ví dụ như là faculty of arts thì chúng ta thường dịch là văn khoa, nhưng mà cái đó nó không chuẩn, phải là khoa các nghệ thuật. Thì cái khoa các nghệ thuật này nó gồm có khoa văn, khoa sử, khoa xã hội học, khoa triết học, khoa ngôn ngữ học, khoa tâm lý học, rồi một số khoa ngôn ngữ nữa. Đó, đại khái nó có đến là hai mươi mấy khoa trực thuộc, hai mươi mấy phân khoa trực thuộc Faculty of Arts. Đó. Và Việt Nam chúng ta gần như là bỏ cái mối quan hệ này, nên là nó cũng là cái điều rất là đáng tiếc. Thì khi mình dùng đúng những cái từ mà quốc tế sử dụng á, thì nó làm cho chúng ta hiểu vấn đề ở mức độ chuyên sâu. Rồi chúng ta có Faculty of Education, rồi Faculty of Management, và khoa giáo dục, khoa quản trị và nhiều khoa khác. Mỗi một khoa nó lại có nhiều phân khoa. Tổng số các phân khoa đang được giảng dạy tại các trường học lớn như là ở Mỹ, ở Anh, ở Ấn Độ á, thì nó khoảng là từ 100 khoa phân khoa cho đến là 200 phân khoa. 200 phân khoa, mỗi một cái phân khoa như vậy đều có đào tạo từ cấp cử nhân lên đến tiến sĩ. Còn đối với hệ thống của giáo dục Anh á, thì nó còn có là hậu tiến sĩ. Và Mỹ thì cũng có một số trường hợp bây giờ bắt đầu cũng có hậu tiến sĩ. Chứ còn trong hệ nền giáo dục của Mỹ đó thì giờ bản chất thì nó không có cái khóa học này. Anh là nơi mà có hậu tiến sĩ. Đối với vấn đề phương pháp nghiên cứu đó, thì chúng ta phải nắm rõ phương pháp nghiên cứu đó là áp dụng cho khoa học tự nhiên. Đối với những môn như là toán, lý, hóa, vân vân. Rồi không gian học, rồi kỹ sư, vân vân. Thì tất cả cái đó nó liên hệ đến nhiều vấn đề về công thức. Công thức bắt buộc Thì cái phương pháp nghiên cứu đó nó có những cái phần mềm riêng, có những phương pháp riêng mang tính đặc thù. Còn Phật học á, thì nó thuộc về Faculty of Arts. Cho nên chúng ta phải áp dụng các phương pháp nghiên cứu của khoa này. Thì nó gồm có khoảng một chục với phương pháp nghiên cứu, một chục phương pháp. Thì trong quyển Cẩm Nang của tôi đó, thì tôi cũng giới thiệu cả chục phương pháp, nhưng mà giới thiệu mỗi thứ đó có mấy hàng chủ yếu là định nghĩa và cái chức năng của cái phương pháp đó thôi, chứ không có đi vào cái chuyên môn và chuyên sâu. Thì trong loạt bài giảng về phương pháp nghiên cứu cho các học viên thạc sĩ đó, thì tôi có nhấn mạnh mỗi một phương pháp như thế đó là bốn tiết. Thì thật ra thì đối với các cái khoa chuyên ngành đó, thì ví dụ như là phương pháp nghiên cứu văn học người ta cũng phải dạy là 30 tiết, phương pháp phân tích cũng phải dạy là 30 tiết. Còn lần này đó thì Tôi tóm gọn lại để nó trở thành là một cái phần quan trọng trong phương pháp nghiên cứu đối với chương trình thạc sĩ, thì quý vị có thể nghe thêm các loạt bài đó của tôi phổ biến ở trên trang web chùa giác ngộ.com. Thì năm phương pháp mà quý vị cần phải nắm bao gồm: thứ nhất, phương pháp phân tích văn bản. Thứ hai, phương pháp văn học. Thứ ba, phương pháp lịch sử. Thứ tư, phương pháp định lượng. Và thứ năm, phương pháp định tính. Thì năm phương pháp này đó sẽ giúp cho quý vị đủ công cụ tiếp cận tất cả các bản văn nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu mang tính học thuật của bản thân, dầu chỉ là một bài báo, hay là một bài hội thảo, hay là một chương sách, hú hồ là một quyển sách, hay là một luận văn thạc sĩ hay luận án tiến sĩ. Thì quý vị chịu khó nghe lại cái loạt bài nói về các phương pháp như trên để chúng ta nắm thêm. Vì ở trong chương trình cử nhân á, thì tôi không có thời gian để mà đào sâu vào vấn đề này. Thì ở chương trình cử nhân năm 2020 và năm 2019 thì phải, hai năm đó, thì tôi có giới thiệu khái quát về các phương pháp này, quý vị cũng có thể nghe lại ngắn gọn hơn chút. Còn về cái cốt lõi đó thì chúng ta chỉ cần nhớ căn bản là đối với cái chủ đề nào chúng ta nên chọn phương pháp gì là thích hợp. Thì trước khi đi vào phần này đó, thì tôi xin gợi ý cho quý vị nắm bắt được là trong cái mảng về Phật học đó nha, thì quý vị đầu tiên khi chọn một đề tài mình phải xác định là đề tài đó nó thuộc nhóm nào, nhóm chuyên ngành đó, nhóm chuyên ngành nào của Phật học. Thứ nhất là Phật học Pali, tức là lấy văn bản Pali làm chính, hoặc là kinh luật luận, kinh sớ luật sớ luận sớ, rồi cái phần tục tạng của kinh điển Pali làm đối tượng và phạm vi nghiên cứu của chúng ta. Thì lúc đó đó chúng ta phải buộc có kiến thức căn bản về Pali hoặc hiểu biết về văn học Pali, thì viết đúng á, thì chúng ta mới có cơ hội khám phá và công bố những nội dung mà người khác chưa viết. Nhóm thứ hai đó là Phật học Sanskrit, tức là tiếp cận các bản văn, dù là bản dịch Việt hay là bản dịch chữ Hán từ tiếng Sanskrit, đối với Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bộ Phái, mà cụ thể phổ biến nhất là Nhất Thiết Hữu Bộ, gọi tắt là Hữu Bộ, đó là tông phái chủ trương tất cả mọi sự vật hiện tượng là thật hữu. Là từ đó đi đến cái quan điểm là tam thế thực hữu, là ba chiều thời gian quá khứ hiện tại vị lai, các vật thể gì, sự kiện gì đó từng xuất hiện, đang xuất hiện, đã xuất hiện và sẽ xuất hiện đó đều là thực hữu, mặc dù về bản chất cấu tạo nó là vô thường và vô ngã, nhưng mà cái tính tồn tại của đó là thực hữu. Thì lúc đó đó là chúng ta chọn Sanskrit, và đến đề tài đó là Sanskrit, thì đòi hỏi mình phải có kiến thức căn bản về Sanskrit hoặc là Phật học về Sanskrit. Thứ ba đó là cái ngôn ngữ bản dịch, thì nó gồm có hai ngôn bản dịch chính, đó là Hán cổ, thì nó tạo ra nền Phật học Trung Quốc đại diện cho chính yếu là cái nhóm Đại Thừa. Và Đại Thừa Trung Quốc á thì có 10 tông phái, còn Đại Thừa Ấn Độ trong cái giai đoạn mà cực thịnh nó chỉ có 2 tông phái chính thôi, đó là Yogacara, Du Già Hành Tông, ở Trung Quốc dịch là Pháp Tướng Tông, hay là dịch là Duy Thức Tông, Duy Thức Tông, hoặc có khi cũng tạm dịch là Tông Du Già. Đó là tông chủ trương nghiên cứu về bản chất của tâm thức, bản chất của tâm thức. Các văn bản chính yếu vẫn là Sanskrit. Rồi cái tông thứ hai đó là tông Trung Quán, Madhyamaka, tức là quán về cái sự xa lìa hai quan điểm đối lập, đó là cực đoan, chủ trương hoặc là thường hằng, là sau khi chết thì có một cái tâm thức là tồn tại vĩnh hằng, có cái gì mà thường hằng bất biến đó, thì cái đó là thường kiến. Còn đoạn kiến á, là chỉ cho các quan điểm cho rằng là chết là hết, không có kiếp sau. À, thì ngoài ra thì Trung Quán còn là một cái kỹ năng để giúp chúng ta phá chấp hết tất cả mọi thứ, chấp về thời gian, chấp về con người, chấp về tuổi thọ, chấp về động tác, chấp về mọi thứ, bao gồm khái niệm và các mặc định xã hội trong truyền thông, trong quan hệ dân sự, quan hệ xã hội, quan hệ pháp lý và nhiều vấn đề khác. Thì đó là hai trường phái triết học đại thừa chính. Còn Tịnh Độ Tông và Mật Tông á, thì nó manh nha ở Ấn Độ thôi, chứ nó chưa thật sự hình thành hành là tông phái. Cho đến lúc mà Mật Tông truyền vào trong Tây Tạng á, thì đó nó phát triển mạnh trở thành tông phái. Và cái Đại Di Đà được truyền sang Trung Quốc á, thì lúc đó nó hình thành ra là Tịnh Độ Tông. Vì vậy Phật học Sanskrit chủ yếu là nghiên cứu về các vấn đề triết học của Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Bộ Phái. Và với Bộ Phái thì chúng ta cũng phải cần có kiến thức căn bản về Phật học Đại Thừa. Mảng thứ tư đó là Phật học và Tây Tạng. Phật học Tây Tạng thì đây là một cái bản dịch được xem là rất là trung thành, vì nó có những cái điểm tương đồng về dân phạm. Cho nên nếu ai muốn nghiên cứu về lịch sử rồi tư tưởng nè, văn học nè, rồi dịch thuật nè, các tông phái của Tây Tạng, thì chúng ta chọn cái nhóm về Tây Tạng. Thì tương tự, nếu quý vị thích thì cái nền Phật học Trung Quốc, nó bao gồm đó là nền Phật học Đại Thừa của 10 tông phái, thì chúng ta chọn Phật học Trung Quốc. Và Trung Quốc là Phật học rất là phong phú, tạo ra là thêm mấy chục ngàn từ mới, không có ở trong Phật học Thượng Tổ Bộ của các nước như là Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, là Campuchia. Và có rất nhiều các quan điểm Phật học mới, có khi là ngược lại với Đức Phật, hoặc là vay mượn thông qua sự tiếp biến văn hóa các yếu tố bản địa của Trung Quốc để đưa vào trong Phật học, chẳng hạn như yếu tố về Nho giáo, rồi yếu tố về Lão giáo, vân vân. Các ảnh hưởng đó rất là phức tạp. Thì trong cái môn mà về phân tích văn bản á, thì chúng ta sẽ làm quen với những vấn đề này. Thì đó là cái, rồi sau đó là lịch sử Phật giáo. Lịch sử Phật giáo thì quý vị có thể chọn Phật giáo của nước ngoài nói chung, từ Ấn Độ trong cái thế kỷ thứ 6 trước Thanh lịch cho đến bây giờ. Và nhóm thứ 6 đó là lịch sử Phật giáo Việt Nam, thì bao gồm văn học, rồi lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật, khảo cổ, báo chí, tư tưởng Phật học nói chung của cộng đồng Phật giáo Việt Nam, thông qua những sáng tác có chất lượng, những cái bằng chứng khảo cổ và lịch sử suốt 21 thế kỷ và Phật giáo đồng hành với dân tộc. Thì đó là 6 cái nhóm chính mà ở học viện chúng ta nâng lên thành là khoa. Cho nên là phân khoa, department là phân khoa. Thì mỗi một phân khoa như vậy đó sẽ học ở 2 năm cuối, hả quý vị. Còn trong 2 năm đầu á, 2 năm đầu thì chúng ta có khoảng 10 môn chung. 10 môn chung. Trong đó có 8 môn về Phật học bắt buộc, ví dụ như là Phật học khái luận, rồi lịch sử Phật giáo Ấn Độ, rồi thiền học đại cương, rồi văn học Phật giáo, rồi tổng quan triết học Phật giáo, Phật giáo nguyên thủy và đại thừa, rồi một số môn khác về giới luật học quân yếu. Thì dầu học theo một cái phân khoa nào, chúng ta đều phải có kiến thức nền của toàn bộ ngành Phật học. Ngành Phật học thì khoa Phật học đầu xa từ xa đó là đi vào cái trọng tâm Phật học, nó giống như cái khoa triết học Phật giáo của hệ chính quy, đi vào trọng tâm. Còn các khoa khác đó chỉ là cái phương diện này phương diện nọ, một trong 6 phương diện như tôi vừa nêu thôi. Thì ở học viện chúng ta đó nâng cái Phật học lên trở thành là một cái khoa gồm có 6 department, tức là 6 phân khoa khác nhau. Còn học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, tại Huế đó thì chỉ mới có một khoa Phật học giống như là cái khoa triết học Phật giáo thôi, chứ chưa có những phân khoa khác. Đó là chúng ta chia theo với những phân khoa. Một cái cách chia thứ hai, chúng ta chia theo các vấn đề nghiên cứu, chủ đề nghiên cứu. Nó gồm có các chủ đề sau đây. Thứ nhất, nhận thức luật Phật giáo. Tới những đề tài liên hệ đến bản chất nhận thức, phương tiện nhận thức, rồi giá trị nhận thức, giới hạn nhận thức, rồi các loại thức và các loại trí tuệ. Quý vị có thể chọn cái đó, đó là một cái mạng rất hấp dẫn. Mạng thứ hai đó là mạng logic học Phật giáo. Thì Ấn Độ và phương Tây nó khác nhau ở chỗ, cũng là một vấn đề liên hệ đến nhận thức. Thì phương Tây đó, trong nền triết học của họ đó, thì họ đưa ra là epistemology, tức là nhận thức luận. Còn Ấn Độ đó, thì xem đó là Naya, luận lý, tức là logic học, chứng minh từ góc độ logic học thôi. Thì họ có một cái mô thức là logic học, rồi có 5 bước, hay là 5 mệnh đề, hay là 5 câu ngũ đoạn logic. Còn logic học phương Tây đó thì nó chỉ có 3 câu thôi, hay gọi là 3 mệnh đề. Thì cũng là vấn đề nhận thức thôi, nhưng mà Ấn Độ thì gọi đó là logic học. Thì chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ chọn hoặc những đề tài thuộc về logic. Logic thì cái logic học đó thì phương Tây gọi là logic học tổng quát, hay là logic học hình thức, formal logic. Còn cái logic học Phật giáo thì nó dĩ nhiên là nó đặc biệt hơn cái logic học hình thức của phương Tây. Nhóm thứ ba đó là nhóm về triết học xã hội và chính trị. Kỹ lưỡng thì chúng ta tách xã hội ra, Buddhist sociology tức là xã hội Phật giáo, và chính trị học Phật giáo tức là Buddhist political science, tức là khoa học chính trị của đạo Phật. Thì đối với vấn đề và xã hội học đó, thì chúng ta nghiên cứu về các đề tài như là sự phân tầng xã hội, các giai cấp, rồi bình đẳng giới, dân chủ, các vấn đề như là tội phạm học, rồi sự trị phạt, rồi các cái rối loạn xã hội, rồi biện pháp quản trị, vân vân. Thì tất cả vấn đề đó nó gọi là môn xã hội Phật giáo. Hoặc là quý vị có thể chọn cái nhóm đề tài đó là thuyết chính trị, tức là nghệ thuật quản trị nhà nước, rồi khế ước xã hội, rồi chủ trương của nhà nước, rồi tất cả những vấn đề liên hệ đến. Nhưng mà hiện nay thì giới Phật giáo thì gọi chung đó là triết học chính trị xã hội Phật giáo, tách ra thì càng tốt, gọi như chung. Thì cũng có những cái chủ đề nghiên cứu đó, nó thuộc về cái nhóm đạo đức học Phật giáo. Đây là môn mà Thượng Tọa Giác Hoàng phụ trách từ năm 2006 đến bây giờ. Thì cái môn đạo đức học này đó là được học ở trong khoa triết học Phật giáo khoảng năm thứ ba, và khoa Phật học từ xa. Thì cái môn đó nó giúp cho chúng ta hiểu rõ được các cái lý thuyết đạo đức, rồi đạo đức học qua khái niệm, đạo đức học qua giới luật, đạo đức học qua bản chất của đạo đức, và nhiều các mặt định khác về đạo đức học. Hoặc là mảng khác chúng ta có thể đi về yếu tố triết học ngôn ngữ Phật giáo, như là nghệ thuật ẩn dụ, rồi nghệ thuật so sánh, các câu chuyện ngụ ngôn, cách giải thích, hermeneutics, tức là tiếp cận một văn bản với những vấn đề cũ đó, chúng ta lý giải nó như thế nào. Nó đem ra đó là interpretation, lý giải, phân tích lớp ý nghĩa đen, là lớp ý nghĩa triết lý, những vấn đề tiếp biến văn hóa ở nơi cái bản văn này xuất hiện, bối cảnh ra đề bao gồm bối cảnh xã hội, chính trị, bối cảnh tôn giáo, rồi bối cảnh nội bộ, rồi các cái nội dung chính yếu, vân vân. Đâu là những vấn đề được biên tập về sau, đâu là các vấn đề nguyên tác, vân vân. Thì tất cả những vấn đề đó sẽ được nghiên cứu. Như vậy khi quý vị chọn một đề tài làm tại nhà đó, thì quý vị phải xác định rằng là nó thuộc nhóm nào. Quý vị có thể xác định nó thuộc vô cái nhóm khoa đi, nhóm phân khoa, departments, hoặc là nhóm chủ đề nhận thức luận, rồi xã hội học, chính trị học, hay là đạo đức học, hay là logic học, hay là triết học ngôn ngữ, vân vân, và một số các cái chuyên đề khác. Thì tại sao chúng ta phải nhẩm cái đó trong đầu trước khi chọn một đề tài hoặc là một cái luận, một cái đề cương luận văn, một luận án, để chúng ta xác định cái nguồn tài liệu mà mình sẽ nghiên cứu về vấn đề này nằm ở đâu. Thì vấn đề đó nó liên hệ đến hai thứ. Thứ nhất đó là thư vật tham khảo. Thứ hai đó là điểm qua văn học về đề tài. Thì đối với chương trình cử nhân mà mình nói sớm quá thì nó cũng chưa cần thiết phải đi vào đào sâu, nhưng mà ít ra chúng phải nắm được. Đó là đối với việc mà mình làm cái đề cương luận văn thạc sĩ hay là luận án tiến sĩ đó, thì hai phần này là hai phần quan trọng nhất. Ví dụ đầu tiên là chúng ta chọn một cái đề tài, hoặc là tự mình chọn, hoặc là tham khảo ý kiến với người hướng dẫn. Thì xác định đề tài đó trong cái nhóm nào rồi thì chúng ta mới đi tìm tài liệu trong các thư viện chuyên ngành. Có nhiều trường đọc lớn đó, có thư viện chuyên ngành của từng khoa. Hoặc chi tiết nữa, có một số phần khoa có luôn cái nguồn tài liệu chuyên môn hàng ngàn cuốn. Thì lúc đó chúng ta đi vào đó, đi vào cái dấu phân loại đó để tìm đọc những cái loại sách có liên hệ. Và bây giờ thì mình chỉ cần search trên Google cái từ khóa nằm trong dấu ngoặc kép, thì chúng ta xác định rõ là cho đến thời điểm này là có bao nhiêu quyển sách đã viết về chủ đề đó, để chúng ta không chọn những đề tài nó quá cũ, ha, quý vị. Mà đi vào đề tài chuyên sâu, chuyên sâu để mổ xẻ. Thì cái cách làm đơn giản là đầu tiên chúng ta phải tập hợp có bao nhiêu tác phẩm đã viết về cái đề tài mà mình đang chọn làm một cái bài thu hoạch tại nhà. Thì chia làm hai nhóm, nhóm là sách và nhóm bài viết. Nhóm sách cũng chia làm hai loại, loại là toàn bộ các chương viết về đề tài đó, hay là chỉ có một chương hoặc là một vài chương viết về. Rồi còn nhóm bài viết cũng vậy, viết chuyên về cái chủ đề đó hay là có đề cập đến gián tiếp. Chúng ta phải liệt ra hết, phải liệt ra. Và khi liệt ra xong rồi đó, chúng ta mới làm được cái phần mà điểm qua văn học về đề tài. Đề tài đó cho đến thời điểm này có bao nhiêu người viết, phương pháp tiếp cận của họ là gì, rồi đóng góp của những cái tác phẩm có trước đó là cái gì. Rồi sau đó chúng ta mới nêu ra cái cách chúng ta tiếp cận và phát hiện mới là cái gì. Đối với đề tài luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ mà không làm nổi bật được cái này thì không được thông qua. Ít nhất phải có cái mới, hoặc là tiếp cận những vấn đề cũ bằng phương pháp mới, tìm kiếm những vấn đề mới. Cho nên chúng ta phải tập làm quen, tập làm quen. Còn năm phương pháp á, thì tôi xin tóm tắt như sau. Về phương pháp phân tích văn bản là một cái kỹ năng giúp chúng ta tiếp cận một bản văn, một bài viết hay là một tác phẩm. Chúng ta xác định đó, bối cảnh ra đề của tác phẩm đó, nguyên nhân, nguồn gốc, bản chất. Rồi về niên đại và tác giả, trong kinh thì nó có trường hợp là vì Đức Phật lúc mà qua đề cho đến là khoảng 300 năm sau là chưa có văn bản thành văn. Thì trong quá trình biên tập có thể thêm vô những thứ mà Đức Phật không nói, hoặc là bớt đi những thứ mà do người ta không đủ sức nhớ để nhớ, trải qua nhiều thế hệ thì nó mất đi bớt. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu về tính tác giả, tác phẩm này ra đề ở vùng địa dư nào để xác định địa quốc gia và cương thổ. Thời điểm nào tác phẩm đó có mặt. Thì dựa vào yếu tố đó chúng ta phải xác định là đây là một tác phẩm do Đức Phật nói hay không do Đức Phật nói. Nó phức tạp lắm. Rồi ngoài ra đó thì những cái khái niệm, cấu trúc văn phạm nó phản ánh cái giai đoạn lịch sử. Trong giai đoạn đó nó có những cái từ đó, có những khái niệm đó, giai đoạn sau đó thì không có, giai đoạn trước đó thì không có. Thì nó ví dụ như là mình đọc sách đi, mình phát hiện ra những cái từ giờ bức xúc rồi. Đảm bảo nè, quyết chiến nè, quyết thắng nè, tranh thủ. Dù không có ghi là sau năm 75 tại miền Nam, trước năm 75 ở miền Bắc, chúng ta biết 100% là ra đề trong bối cảnh xã hội chủ nghĩa. Vì đây là những cái từ của giai đoạn xã hội chủ nghĩa có đó. Thì nó giúp cho mình cái kỹ năng xác định một cách rất là căn bản, để biết đâu là những phần được biên tập thêm vào về sau. Thì phương pháp phân tích văn bản nó giúp chúng ta đào sâu vào, ngoài ra ra từng khái niệm, giúp chúng ta phân tích từ nguyên của nó là gì. Rồi từ phái sinh, việc đó mình đọc trải viết thành là phát sinh, từ phái sinh phái tức là chi phái đó, tức là từ con phát sinh ra từ cái nghĩa gốc này, nó phát sinh ra những cái từ ngữ phụ thuộc khác về sau này. Thì chúng ta phải nắm vững để mình phân tích nó mới có đi vào chiều sâu được. Do đó, đối với ngành khoa học, xã hội, nhân văn, trong đó có Phật học đó, thì phương pháp phân tích văn bản là sự lựa chọn không thể thiếu. Và chúng ta nên nhớ, trên thực tế không có cái gọi là phương pháp phân tích cho quý vị. Nhiều sinh viên và giảng viên cũng không nắm được, không nắm được. Tôi ghi trong đó đã ghi là phương pháp phân tích, phương pháp văn bản học rồi, mà còn ghi thêm là phương pháp phân tích nữa là sai, là dư. Thì trong cái phương pháp văn bản học đó, là đã bao gồm phần sự phân tích. Bản chất của văn bản học là phân tích mà. Cho nên không có cần phải ghi thêm là phương pháp so sánh. Không cần phương pháp so sánh. Vì so sánh là một phần của văn bản học. Phương pháp thứ hai là phương pháp lịch sử. Cũng sẽ giúp cho chúng ta nghiên cứu về lịch sử của một vấn đề, của một con người, một sự kiện. Trong tiếng Anh nó gọi là lịch sử là history. Nên gồm có hai thành tố. Thứ nhất là hist, là sở hữu cách của ông ấy, anh ấy, cậu ấy. Còn từ thứ hai là story, tức là câu chuyện. History là cái câu chuyện của anh ấy. Ngày xưa thì ngôn ngữ trên toàn cầu nói chung và tiếng Anh nói riêng lấy giới tính nam làm quy chiếu, làm đại diện. Thì trong kinh khi đó là này các đệ tử, thì kinh mô tả là này các tỳ kheo. Là khi đệ tử Đức Phật có tỳ kheo ni, rồi cư sĩ nam, cư sĩ nữ bên cạnh tỳ kheo. Nhưng mà không bao giờ mà chúng ta thấy cái câu đầu này các tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ không có. Chỉ có là này các tỳ kheo thôi. Thì đừng có tưởng rằng là trong cái pháp hội đó chỉ có Đức Phật giảng cho các tỳ kheo tăng. Ngoài ra còn có ba thành phần còn lại cũng có đủ hết á. Cho nên là các bản dịch của tôi thì tôi đổi lại hết là này các đệ tử. Thì đệ tử nó gồm có đệ tử tăng, đệ tử ni, đệ tử tại gia, đệ tử xuất gia, đệ tử tại gia nam, đệ tử tại gia nữ. Thì trong tiếng Anh cũng vậy, history, câu chuyện của anh ấy thực ra là câu chuyện của con người. Như vậy, lịch sử là phần ghi lại diễn tiến về bản chất của những sự kiện xảy ra trong một giai đoạn lịch sử ở tại một cái khu vực hay là một quốc gia có liên hệ đến các nhân vật cụ thể. Đó là cái phần một của phương pháp lịch sử. Phần thứ hai là chúng ta đánh giá lịch sử dùng các biện pháp trong cái môn cái phương pháp này để đánh giá lịch sử đồng đại, tức là cùng một cái giai đoạn đó, thí dụ như là thời Trần của chúng ta thì nó tương đương với cái thời Nguyên Mông của Mông Cổ ở tại Trung Quốc. Những cái thành tựu của họ về quân sự, thành tựu về văn học, thành tựu về cái này nọ, thì chúng ta so sánh cái đồng đại đó ở tại một quốc gia hay là ở hai quốc gia hay là ở hai châu lục khác nhau, vân vân, mà có nhiều cái yếu tố khác để giúp chúng ta xác định rõ đâu là cái phần giả sử, đâu là lịch sử thật, nhất là lịch sử đề tài, lịch sử nhân vật, lịch sử địa danh. Thứ ba là phương pháp nghiên cứu về văn học. Thì phương pháp nghiên cứu văn học nó giúp cho chúng ta nghiên cứu về cái nguồn gốc ra đề của một tác phẩm, các tuyến nhân vật trong tác phẩm, rồi các ngôn ngữ, tâm lý, hành vi của nhân vật, rồi cái cốt lõi của tác phẩm đó phản ánh vấn đề của xã hội như thế nào, phản ánh trực tiếp, phản ánh gián tiếp, hay là công cụ của nhà nước, hay là cái công cụ chống lại nhà nước, rồi các cái dị bản, các cái cách đọc khác, các cái phần biên tập, vân vân. Thì nó cũng có một phần giống với phương pháp văn bản học, nhưng mà nó có những cái nét đặc thù riêng của phương pháp văn học. Thì những đề tài viết về dân học Việt Nam, dân học Ấn Độ, dân học nước này nước nọ, hay là một tác phẩm của nhân vật này nhân vật kia, thì quý vị nên chọn phương pháp văn học. Thứ tư là phương pháp nghiên cứu định lượng. Định lượng tiếng Anh nó gọi là quantitative research, hoặc là quantitative method. Thì cái này nó thuộc về các cái số liệu, nó liên hệ đến thống kê, rồi bản câu hỏi chúng ta gửi cho những người được phỏng vấn, hoặc là những cái đánh giá về số liệu, dân số, tỷ lệ, những thành phần được chúng ta tham khảo. Ví dụ như là khi mà phát hiện ra vaccine thì người ta bắt buộc theo quy định của y khoa đó là phải trải qua 3 giai đoạn thí nghiệm. Giai đoạn 1 á là mấy trăm người, người ta gọi là một cái mẫu, population sample, là một cái mẫu dân số trong phạm vi là 300 người. Giai đoạn 2 đó là phải là tối thiểu 2.000 cho đến 4.000 người. Giai đoạn 3 đó phải tối thiểu đó là 13.000 người. Tại vì á, nếu chúng ta lấy một cái mẫu nó chỉ có vài trăm người thì cái độ xác suất đúng của nó là tương đối. Nhưng mà khi mình nhân rộng ra ở một cái phạm vi là 3.000 người thì chưa chắc nó đã đạt được cái chuẩn tương tự đó. Và khi chúng ta nhân rộng ra thành là 30.000 người thì nó có những cái sai số rất là lớn. Cho nên đó, người ta phải trải qua 3 giai đoạn. Và giai đoạn 3 đó thì nó bắt buộc phải có 3A rồi 3B. Thế là phải thử nghiệm đến 2 lần. Cho nên đó, để ra một cái loại thuốc mới thì quy định của Tổ chức Y tế Thế giới trung bình đó là 12 tháng cho đến 18 tháng. Còn trong trường hợp khẩn cấp thì người ta có thể rút ngắn thời gian. Mà mỗi nước có chính sách rút ngắn khác nhau. Việt Nam mình thì theo cái thủ tục rắc rối này nên, cho nên là Nanocovax đã có mặt cả năm rồi mà vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Còn Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc đều đốt giai đoạn hết để đưa vào sử dụng nhanh và cứu sống cho hàng triệu người. Chúng ta đã bỏ một cái cơ hội để xây dựng hình ảnh Việt Nam tiến bộ thông qua việc ngoại giao vaccine, từ việc sản xuất phát minh ra vaccine Nanocovax. Thì trở lại vấn đề đó là khi mà mình chọn cái phương pháp nghiên cứu định lượng thì chúng ta phải dựa vào các cái số liệu cụ thể. Cho nên ví dụ nếu ai đã chọn những đề tài như là người xuất gia tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1975 cho đến năm 2020 thì chúng ta phải đi dựa vào các số liệu chứ, phải số liệu. Hoặc là quý vị nghiên cứu là nguyên nhân tụt giảm dân số Phật tử tại Việt Nam sau năm 75, hay là nguyên nhân tụt giảm dân số Phật tử ở miền Bắc sau năm 45, hoặc là những đề tài sự tăng trưởng dân số Phật tử thanh niên tại các sinh hoạt chùa. Thì tất cả này chúng ta phải dùng đến phương pháp nghiên cứu định lượng, tức là phương pháp các bảng câu hỏi rồi số liệu rồi thống kê vân vân, rồi sau đó chúng ta tiến hành đánh giá phân tích. Và phương pháp thứ năm đó là phương pháp nghiên cứu định tính, qualitative research, hoặc là qualitative method. Thì cái phương pháp này đó chủ yếu là chúng ta cũng có những phỏng vấn, nhưng mà phỏng vấn đó là phỏng vấn trực tiếp, và phỏng vấn online, hoặc là phỏng vấn đột xuất, hoặc là phỏng vấn được đặt câu hỏi trước để chúng ta chuẩn bị, hoặc mình sẽ trở thành là một thành viên tham gia vào một cái hoạt động nào đó để mình có thể tương tác chứng kiến rồi mình mới phỏng vấn. Nên còn có nhiều cái quy định khác đánh giá về cái thái độ, nhận thức, quan điểm, ý kiến của con người. Rồi sau đó chúng ta mới tập hợp lại, viết lại nguyên văn, phân loại nhóm, rồi sau đó tiến hành phân tích đánh giá. Thì cái đó nó gọi là định tính, tức là tính chất, tính chất. Còn cái định lượng tức là số liệu. Thì hai phương pháp này nó bổ trợ cho nhau. Thì đó là năm phương pháp mà chúng ta có thể vận dụng để nghiên cứu về Phật học. Chúng ta không có phương pháp riêng. Tại vì Phật học đó là một cái department của Faculty of Arts. Cho nên các phương pháp thuộc ngành khoa học soi nhân văn chúng ta sử dụng chung. Còn có những vấn đề chuyên biệt về vấn đề nghiên cứu Phật học thì chúng ta phải nắm. Gồm có những phân khoa như tôi vừa nêu đó. Thì bằng cách này đó, quý vị xác định rõ cái bài luận văn tại nhà của mình thuộc nhóm nào, thì lúc đó chúng ta chọn cái phương pháp thích hợp. Nhưng mà đối với bài nghiên cứu thì không cần phải ghi trong cái phần dẫn nhập mình chọn phương pháp gì, phạm vi nghiên cứu, rồi đối tượng nghiên cứu, rồi phần học nghiên cứu, không cần. chúng ta chỉ đi trình bày ba phần thôi. Phần một đó là phần dẫn nhập. Phần dẫn nhập thì mình chỉ viết một đoạn đó, hoặc nhiều nhất là nửa trang, hai đoạn, ba đoạn, nửa trang. Đối với một bài mà quý vị làm 6 trang đi thì chúng ta viết nửa trang A4 là đã đủ rồi. Phần 3 đó là phần kết luận, thì nó cũng khoảng chừng nửa trang. Kết luận á với lại cái phần dẫn nhập nó khác nhau. Dẫn nhập là nói là tầm quan trọng và ý nghĩa của cái đề tài mình chọn, mình phải tập làm quen. Giống như mình đi quảng cáo một cái sản phẩm á, để cho người ta mua sản phẩm của mình phải nói được cái đặc điểm của sản phẩm của mình là cái gì, lợi ích của nó là cái gì. Tôi nghe tôi thấy hấp dẫn tôi mới mua chứ. Quý vị thấy là bán hàng đa cấp nó dựa vào cái cơ chế đó. Giá trị thật của một sản phẩm đó, thí dụ nó chỉ là một, người ta bơm lên thành là 10 để ta cho cái tiền quê hồng cho những người đi quảng bá bằng miệng, ta chăm sóc khách hàng kỹ hơn, giá trị đó nó được tăng lên về phương diện tâm lý đó. Thì cái người bán hàng đa cấp đó phần lớn là rất là giàu, rất là giàu. Dĩ nhiên có những trường hợp là vi phạm luật pháp nếu làm đúng cách. Thì trở lại vấn đề đó là khi mình làm cái phần dẫn nhập thì chúng ta phải nói được tầm quan trọng của đề tài đó, và ít nhất phải có được 3 ý cho đến 5 ý để chúng ta chọn đề tài này nó có ý nghĩa gì về phương diện nghiên cứu. Cái phần kết luận là đúc kết lại những ý chính mà chúng ta đã viết, chứ không được là viết trùng lại với cái phần dẫn nhập, nó bổ sung cho nhau. Một cái là dẫn nhập là mình là giả định, giả định về cái ý nghĩa đó, cái gia đình đó có thể đúng có thể là sai, nhưng mà kết luận là cái mà chúng ta đã thực hiện xong thì nó phải là cái mang tính chủ quan ở một mức độ tương đối. Cho đó chúng ta mới đưa ra những cái khuyến nghị nếu có. Đối với cái bài nghiên cứu thì nó cần như thế, như hội thảo thì cần vậy, còn cái bài nghiên cứu tại nhà thì quý vị cũng cần làm cái phần đó ha. Còn phần hai là phần quan trọng nhất của một bài nghiên cứu tại nhà, đó là làm thế nào để chúng ta làm nổi bật được cái nội dung của cái chủ đề đó trong vòng 6 trang. Và tầm quan trọng đó ra rồi thì mình phải ít nhất trình bày mỗi một chủ đề đó được 4 ý. Mỗi ý đó thì quý vị có thêm những ý chính. Mỗi ý chính đó thì quý vị phải có thêm ý phụ. Ví dụ như là mình có 4 cái ý chính thì mình làm là 4 cái tiêu đề. Mỗi tiêu đề là viết in hoa thật là to, nên là nhấn mạnh ý tưởng. Thì trong đó chúng ta có một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ, bốn nhỏ là những cái tiêu đề, tạo thành một cái khung sườn phong phú, nó là một cái mục lục thu nhỏ cho bài viết của mình. Thì ai có thói quen á viết như thế đó, thì sau này viết sách dễ lắm, làm luận văn luận án dễ lắm. Thì cái tính mục lục nó được sắp xếp cái đầu trước cái đầu sau. Thì ý chính ý phụ chúng ta cũng như vậy. Thì đối với một bài nghiên cứu tại nhà đó là phần nội dung chính đó, nó gồm phải có 4 ý. Thì các ý này nó phải có mối liên hệ biện chứng hỗ trợ cho nhau, chứ không nên lạc đề, không nên lạc đề. Rồi và chúng ta tập cái phương pháp nghiên cứu của anh là không viết những thứ người khác đã biết. Và Nhật Bản là đi về lĩnh vực này rất là chuyên nghiệp. Các học giả Nhật Bản họ làm việc tận tụy lắm. Nhiều khi một đời người họ ra có 4-5 quyển sách thôi, một quyển nó có 4-500 trang. Một trang như vậy đó, thậm chí là cái chú thích đó, đôi lúc nó nhiều gấp 5 lần so với cái bản văn chính. Cái phần viết chính chú thích kỹ lưỡng lắm, rất là đa dạng và phong phú. Thì chúng ta tập làm quen với cái phần đó để mình mới có được một cái nghiên cứu có chất lượng. Đó là phần thứ hai, tức là các phương pháp nghiên cứu mà các học viên cần phải học để làm quen ha. Và phần thứ ba đó là tính sáng tạo. Tính sáng tạo thì cái này nó thuộc về tâm. Phương pháp nó chỉ giúp cho chúng ta một cách căn bản thôi, chứ không có thể thay thế được, không thể thay thế được. Thì để sáng tạo đó, quý vị cần nhớ cái quy tắc như thế này nè. Quy tắc 1, không nên để cho uy tín của một tác giả đẳng cấp làm cho mình bị thuyết phục. Tất cả các học giả chuyên gia hàng đầu trên thế giới chẳng qua cũng chỉ là một nguồn dữ liệu về một vấn đề nào đó thôi. chứ họ không thể là hệ quy chiếu của chân lý. À, nếu quý vị dựa vào kinh Kalama đó, 10 tiêu chí của niềm tin đó, thì không nên đó, tin một điều gì chỉ vì đó được thầy mình nói. Thầy ở đây đó cứ là bậc đạo sư nè, là thầy dạy học nè, những nhân vật nổi tiếng nè. Chúng ta không nên chấp nhận một cách đơn giản. Dĩ như là các tác giả uy tín đó, thì họ viết là họ viết nghiêm túc rồi, cái độ thông tin chuẩn xác là chúng ta có thể tin tưởng, nhưng mà mình phải kiểm tra lại. Ví dụ họ nói là ở trong tác phẩm đó, ở trang mấy, tập mấy, có đề cập đến vấn đề này, đừng nên vội tin. Chúng ta phải mở ra ngay cái số trang đó, đọc lại coi có như vậy không, có bị biên tập không, có bị nói sai không, nói khác không, hay là dựng chuyện lên không. Còn các học giả thận trọng thì họ sẽ ghi chú như thế này: nếu họ chưa có được cái tác phẩm đó để đọc, họ sẽ nói là gì, dẫn lại thì dẫn theo tác giả Nguyễn Văn Nga trong tác phẩm B như thế. Như vậy nếu cái đó đúng thì cái thành quả đó là do cái nhân vật đó cung cấp và hưởng. Còn nếu nó sai, người đó chỉ trách nhiệm, còn tôi chỉ là người dẫn lại thôi, chứ tôi chưa có kiểm tra. Thì mình đọc với mạch văn là dẫn lại hoặc là dẫn theo, chúng ta hiểu đó là vậy. Thì học giả nước ngoài rất nghiêm túc về vấn đề đó. Còn Việt Nam mình lấy lại của người ta, nhưng mà như thể mình phát hiện vậy đó, rồi đó là mình không chịu kiểm chứng, thì cái đó là cái sai. Cho nên đó là yếu tố đầu tiên để chúng ta không có nghĩ rằng tất cả những gì đã được công bố và xuất bản đã hết vấn đề nghiên cứu rồi, bây giờ mình không còn gì để nghiên cứu. Còn rất nhiều thứ, cái kho tàng vô tận tạng của các vấn đề không bao giờ hết. Trải qua thêm hàng nghìn năm sau thì cũng vấn đề đó, chúng ta lại có những vấn đề khác để nghiên cứu, chứ không bao giờ hết được. Đó là cái nhận thức một để dẫn đến cái sự sáng tạo. Điều thứ hai, sáng tạo đơn giản nhất là đưa ra phương pháp đối lập lại với những gì đã có từ những nhân vật nổi tiếng nhất. Cái này nó cũng rất là nguy hiểm. Nếu mà mình không chịu nghiên cứu kỹ, mình chỉ đưa cái khác thì tự động mình có phương pháp mới thôi, nhưng mà chưa chắc đó là cái phương pháp mới đó là đúng. Cho để cho phương pháp mới đó là đúng đó, thì đầu tiên á, chúng ta phải đặt vấn đề là cùng vấn đề đó, nhân vật nổi tiếng đó, nghiên cứu dưới góc độ đó, tôi có thể nghiên cứu dưới góc độ khác được hay không. Câu trả lời trong tâm mình này, đầu tiên là phải được, mọi thứ đều có thể, everything is possible. Ai mà xem cái bộ phim Mission Impossible nhiệm vụ bất khả thi đó, thì bỏ quên cái đó trong nghiên cứu đi. Trong nghiên cứu thì mọi thứ đều có thể khả thi được hết á. Vấn đề cho mình có chịu khó hay không thôi, có nguồn tài liệu hay không thôi, có người hướng dẫn có chuyên môn hay không thôi, chúng ta đều có thể làm được hết. Thì lúc đó đó, chúng ta chỉ cần đặt ra là ví dụ như cái học thuyết hay là quan điểm của nhân vật nổi tiếng A nó thuộc về khẳng định, thì công việc của chúng ta làm đơn giản là gì? Phủ định. Tự động mình có phương pháp mới rồi, đưa ra cái khác với những cái đã có, khác là kiểu đối lập. Tự động chúng ta có cái đối lập, tức là mới. Cho nên đạo Phật gọi là đối trị. Thì cái khái niệm đối trị phiên âm đó là tắc đàn á, cái là đối trị phiền não. Ví dụ như tôi đang khang cổ thì tôi chỉ cần uống cái ly nước chanh cộng với mật ong như thế này, nó được gọi là đối trị cái sự khang cổ. Nó ngược lại với cái sự khang cổ, nó giúp tôi có thể nói thêm mà không sao. Thì do đó chúng ta chỉ cần chọn cái phương pháp đối lập với phương pháp đã có thì mình có phương pháp mới. Thì đối với trường hợp người ta đang nói khẳng định thì mình nói phủ định, người ta nói phủ định mình nói khẳng định, cho đó nó còn có cái vấn đề đúng và sai. Đó, ví dụ như là Tổ Huệ Năng vốn không biết chữ, chỉ là một cư sĩ công quả trong chùa, làm với nhà bếp thôi. Thượng tọa Thần Tú lúc đó là một bậc cao tăng rồi, trên là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, dưới là chính ông, bên dưới nữa là có hàng ngàn đồ đệ. Thì Tổ Thần Chú mới tình kiến giải qua bốn câu đại khái ký như thế này, tôi không cần chích cái phần chữ Hán chi nha: thân này đó là cây bồ đề, tâm là một đài gương sáng, hằng ngày siêng lau chiều, siêng lau chùa, đừng để cho bụi trần bám víu vào. Đó là cái sự khích lệ tiến tu về phương diện đạo đức, theo phương pháp tiệm tiến. Cái đó là tính thực tiễn. Thực tiễn đó là vậy thôi. Thì trong kinh pháp cú Đức Phật cũng dạy tương tự, không làm các điều ác, từ bỏ các thực hành các điều thiện, giữ tâm với thanh tịnh là lời các Phật dạy. Thì Ngài Thần Tú trình bày dưới một cái ngôn ngữ khác, là còn nội dung nó cũng giống nhau với những điều Phật dạy. Ngài Bệ Đăng đó là bắt đầu sáng tạo ra cái mới bằng cái là phủ định cái đang có thôi. Thì Ngài mới nói sao? Thân này không phải là cây bồ đề, tâm không phải là đài gương, xưa nay từng bị giấm bụi thì đâu cần gì phải lau chùi. Đó, người ta ca ngợi cái phương pháp thiền đó, theo tôi phương pháp đó cũng bình thường, không có gì đặc biệt đó, nó hay về triết lý, về phá chấp, nhưng mà vào thực tiễn vẫn phải tu theo cái cách của Thành Tú thôi mới có tiến bộ. Đây là một cái ví dụ cho thấy là gì, chỉ cần đặt cái phủ định từ trước cái khẳng định của người khác, mình có phương pháp mới. Hoặc người ta đang là phủ định thì mình đi ngược lại, mình trở thành khẳng định, mình có phương pháp mới. Vấn đề còn lại là gì? Tính biện chứng, luận chứng, luận điểm dựa vào văn bản học, để chúng ta xác định rằng là cái phương pháp đối lập của mình nó có chuẩn hay không. Nếu chuẩn thì chúng ta tiến hành làm, không chuẩn thì thôi, thì mình tán đồng cái đã có. Đó là nghiên cứu. Và bằng cái cách đó thì tự động chúng ta phát hiện ra. Điều thứ ba, mình phải suy nghĩ thế này. Cũng vấn đề đó, nếu tôi là tác giả, tôi tiếp cận như thế nào? Tôi lý giải vấn đề đó như thế nào? Để cho mình tự quyền phát biểu thì chưa chắc có người nhiệt tình và tự tin. Nhưng nếu tôi yêu cầu các sinh viên phải phát biểu qua sự chỉ định thì tự động họ đưa ra quan điểm của họ, thái độ của họ, ý kiến của họ, và thường họ sẽ không nói. Thì nghiên cứu là cái mà chúng ta phải tự tin dựa vào các quy định về nghiên cứu, dựa vào các phương pháp nghiên cứu, chúng ta tìm ra các ý tưởng mới, vấn đề mới, cách tiếp cận mới, để có những phát hiện mới, chứ không chấp nhận cái đó là chân lý bất bất dịch. Thế nên thuộc về tư tưởng và các bằng chứng. Nếu như pháp luật á, người ta có quy tắc là suy đoán vô tội, rồi thứ hai là các bằng chứng ngoại phạm. Suy đoán quy tắc vô tội nghĩa là đến lúc mà chưa có vật chứng, tang chứng, vật chứng, vật chứng là cái quan trọng, mà mình chỉ dựa vào cái lời khai không á, thì nó không đủ tiêu chuẩn. Cho nên vụ án của Hồ Duy Hải đến giờ vẫn chưa thi hành án được, mà tuyên án tử hình nay cái chục năm mà chưa thi hành án được, bởi vì cái vật chứng quan trọng trong trường hợp này nó bị mất đi. Mặc dù anh ta đã khai hết cái quá trình phạm tội, rồi các cái dụng cụ như là dây chuyền, vòng khoen trên tay của nạn nhân được anh ta lấy đem đi bán ở một tiệm vàng chợ Đông. Cảnh sát điều tra cũng đã đến đó để điều tra và dựa vào camera quay lại những cái gì đó cũng đã có đủ hết rồi. Nhưng mà cái vật chứng dụng cụ để dùng để giết người đó bị mất, cho nên là chưa có tiến hành án đó được. Cái đó tôi gọi là phương pháp hay là nguyên tắc suy đoán vô tội. Có tội trong thực tế của nhân quả, nhưng mà không thể định tội về phương diện luật pháp được. Rồi còn các minh chứng ngoại phạm, ví dụ như ngay cái thời điểm vụ án nó xảy ra, nhân vật đó đang có mặt ở một địa điểm khác chứ không phải ở địa điểm này. Với nhiều người ta rất là khôn, ví dụ như ta đi cướp nhà băng đấy, thì ngay cái ngày đó vào giờ đó nha, người ta có mặt đó, có nhiều người làm bằng chứng, sau đó người ta chuồn đi bắt tiêu. Thì lúc mà ta chuồn đi thì mọi người không biết, bắt đầu ta mới có mặt ở chỗ ngân hàng để ta cướp. Vậy như vậy lấy cái đó làm bằng chứng ngoại phạm thì rất là khó chứng minh được rằng người này người có tội. đó là một trong những cái kiểu của bằng chứng ngoại phạm. Vì trong văn bản học thì chúng ta phải dựa vào các bằng chứng, dựa vào các bằng chứng hết. Chứ không có bằng chứng thì mình trở thành là nói đâu có sách, không có chứng. Nghiên cứu là phải có bằng chứng. Thì đó là một cái ví dụ để chúng ta tạo ra các ý tưởng mới. Dựa vào bằng chứng A tôi phát hiện được, mà các tác giả trước có thể không để ý tới hoặc là thiếu tài liệu, tôi đưa ra quan điểm mới về vấn đề này. Dù nhân vật trước đó là thầy của mình, là những nhân vật nổi lạc đi nữa, thì chúng ta trong nghiên cứu vẫn phải có những cái công bố mới, viết bằng cái ngôn ngữ khiêm tốn, chân thành, rồi góp ý bằng thích xây dựng chứ không có đả phá ai, là khá vậy. Đó là ba cái ý tưởng để tạo ra một cái sáng kiến về ý tưởng liên hệ đến phương pháp và các phát hiện mới trong nghiên cứu học thuật. Đó là phần thứ ba. Thì nói tóm lại đó, thì trong cái buổi ngày hôm nay đó, thì tôi giới thiệu ba phần chính. Phần một á là các quy định về viết nghiêng, viết qua, viết thường, phiên âm, nhân danh, địa danh thuộc nước ngoài, rồi quy định về chú thích, quy định chức danh trực tiếp, chức danh gián tiếp.